Mỗi ngày một sự kiện.
Bắc Kinh sắp sẵn quân cờ cho cuộc đua khai thác quặng mỏ ở đáy biển. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
Thưa quý vị, drone lặn biển, xe thám hiểm v.v. cuộc đua thăm dò và khai thác quặng mỏ đáy biển sâu đã được khởi động. Tuy chưa sẵn sàng để khởi động khai thác đáy biển, nhưng Trung Quốc cũng đang sắp xếp các con chốt của mình một cách có hệ thống trên khắp các đại dương để có thể làm chủ nguồn tài nguyên quan trọng này trong tương lai. Tại những vùng lãnh hải của các nước và vùng biển quốc tế, đáy biển được cho là giàu nguồn tài nguyên coban, nickel hay đồng, những kim loại cần thiết và mang tính chiến lược cho chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là bình điện cho xe hơi và nhiều ngành công nghệ cao, nhất là tại vùng biển Clarion Clipperton nằm giữa Hawaii và Mexico ở Thái Bình Dương. Trên một diện tích trải rộng đến hơn 9 triệu cây số vuông, người ta ước tính có đến khoảng 34 triệu tấn đá sỏi có chứa nhiều thứ kim loại nêu trên. Kho báu này khiến nhiều nước thèm muốn và người bắn phát súng khai hỏa đầu tiên là Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho phép The Metal Company, TMC của Canada, hãng công nghiệp đầu tiên nộp đơn xin khai thác tại vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, mặc dù có nhu cầu năng lượng rất lớn và đang tìm kiếm chúng khắp nơi, Trung Quốc tỏ ra không mấy lo lắng, bởi vì đối với Bắc Kinh, điều quan trọng là duy trì được thế thống trị và khả năng cạnh tranh cao. Trong mục tiêu này, Trung Quốc phát triển công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược trong khu vực, ví dụ như với quần đảo Cook để thăm dò quặng mỏ trong vùng lãnh hải của đảo quốc, hay tìm cách xích lại gần với Kiribati v.v. Một vị thế mà nhà nghiên cứu Emmanuel Asher, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS đánh giá là mang tính địa chính trị hơn là kinh tế. Hơn nữa, thông qua nhiều doanh nghiệp nhà nước như China Minmetal, China Ocean Mineral Resources, R&D Association và Beijing Pioneer High Tech Development Corporation, Bắc Kinh có đến 5 trong số 22 hợp đồng thăm dò với cơ quan quản lý đáy biển quốc tế ISA với một diện tích lớn nhất và trái với các nước khác nắm những hợp đồng liên quan đến 3 loại tài nguyên khoáng sản, đó là nốt đa kim, lớp vỏ các mỏm núi đá ngầm coban và các mỏ sunfua tại nhiều khu vực ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Về mặt công nghệ, Trung Quốc cũng đã có những bước tiến sau khi thử nghiệm thành công. Tàu khai thác Pioneer 2 do Trường Đại học Giao thông Thượng Hải thiết kế đạt đến độ sâu hơn 4.000 mét, một kỷ lục đối với Trung Quốc. Theo dự kiến, trong khoảng 6 tháng cuối năm nay, Trung Quốc sẽ thử nghiệm việc thu lượm các viên đá sỏi đa kim. Đương nhiên, về mặt kỹ nghệ khai thác, Trung Quốc vẫn còn chậm trễ vài năm so với tập đoàn TMC của Canada, nhưng đó không phải là điều khiến Bắc Kinh bận tâm. Cường quốc châu Á này có một lợi thế đáng kể so với nhiều tác nhân khác, vốn phụ thuộc nhiều vào các đối tác để thu lượm và chế biến các viên đá sỏi đa kim. Đó là các doanh nghiệp Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn và Trung Quốc có nhiều cơ sở chế biến kim loại. Dù vậy, giới quan sát có chung một nhận xét. Hiện tại, Trung Quốc chưa thật sự cần khai thác quặng mỏ đáy đại dương cho nguồn cung nguyên liệu, ngoại trừ việc duy trì quyền kiểm soát của mình đối với loại thị trường này. Trung Quốc ủng hộ việc soạn thảo một bộ quy tắc về khai thác đáy biển chỉ vì họ không cần điều đó ngay bây giờ và sẽ không gây áp lực cho đến khi Trung Quốc quyết định là họ đã sẵn sàng về mặt chiến lược. Theo như kết luận từ ông Alex Gilbert, nhà nghiên cứu trường quặng mỏ Colorado với AFP.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về cuộc đua tranh giành và bảo vệ lợi ích kinh tế trên biển. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về trao đổi kinh nghiệm giữa Pháp và Việt Nam về hòa giải để giải quyết tranh chấp. Thanh Phương phỏng vấn luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu và Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đại dương trước các thách thức về kinh tế và bảo tồn sinh thái.
Từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 6, Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc
gọi tắt là UNOC, lần thứ 3 diễn ra tại Nice ở Pháp, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, diễn ra trong bối cảnh đại dương ngày càng đối mặt với khủng hoảng sinh thái do khai thác quá mức, ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Hội nghị tại Nice năm nay sẽ là thời điểm quyết định liệu thế giới có dành ưu tiên cho lợi ích chung về sinh thái và bảo vệ đại dương hay không. Nhân dịp này, RFI tiếng Việt đã trao đổi với ông André Abreu, giám đốc phụ trách về chính sách quốc tế tại Hiệp hội Pháp Tara Ocean, thu thập dữ liệu khoa học về biển từ hàng chục năm qua. Xin cảm ơn ông André Abreu đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Hiệp hội Tara Ocean ra đời cách nay hơn 20 năm đã thu thập hàng triệu mẫu gen sinh vật biển. Các kết quả mà tổ chức thu được liệu có tác động gì đến hiểu biết chung về đại dương hay không?
Trong 20 năm qua, chúng tôi đã chuyển từ cách tiếp cận theo loài, ví dụ như cá voi, cá mập, rùa và cá sang, các nghiên cứu phức tạp hơn để thu thập dữ liệu về hệ vi sinh vật đại dương. Đó là chuyên môn của Tara Ocean. Chúng tôi nghiên cứu không chỉ các loài sinh vật biển mà cả hệ sinh thái biển. Chúng tôi đã khám phá ra hàng triệu gen biển qua việc giải trình tự ADN của các sinh vật biển. Ví dụ, trong một lít nước có 10 tỷ virus, 10 triệu vi khuẩn và 1 triệu tế bào của các loại động vật phù du. Đó là một thế giới vô hình, trông có vẻ yên ắng của đại dương, đang dần được hé lộ. Không chỉ riêng đội ngũ của Tara mà nhiều tổ chức khác cũng đang chuyển sang nghiên cứu về hệ sinh thái biển, để hiểu được toàn bộ sự sống trong đại dương, để hiểu được những vai trò của biển cả, cung cấp sản xuất oxy hay những kết nối trong gen di truyền.
Tara Ocean còn là một quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc. Vậy điều này đóng vai trò như thế nào trong các cuộc thảo luận và đàm phán quốc tế về bảo vệ đại dương?
Depuis 2014, nous avons le statut d'observateur spécial à l'ONU.
Kể từ năm 2014, chúng tôi có tư cách quan sát viên đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc, cho phép chúng tôi tham gia vào tất cả các sự kiện như UNOC, cũng như các cuộc đàm phán về biển cả, đàm phán về khai thác mỏ đáy biển, đàm phán về các khu bảo tồn biển trong khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu được định nghĩa trong Công ước Đa dạng sinh học năm 2022. Là một quan sát viên, chúng tôi có thể đề xuất các sửa đổi cho văn bản và tiếp cận tất cả các cuộc thảo luận tại Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi đóng góp bằng cách tổng hợp các mạng lưới khoa học để thông báo cho những người ra quyết định về những cách tốt nhất để bảo vệ đại dương.
Tại hội nghị Nice do Pháp chủ trì, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo các biện pháp chống lại việc đánh cá bằng lưới đáy biển. Ông đánh giá như thế nào về thông báo này?
Giống như nhiều hiệp hội khác, chúng tôi thất vọng. Chúng tôi mong muốn có các biện pháp rõ ràng hơn, vì thông báo này hạn chế hoạt động đánh bắt bằng lưới kéo đáy tại 4% khu vực biển của Pháp, vốn đã được bảo vệ và không có hoạt động đánh bắt bằng lưới kéo đáy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hoan nghênh vai trò đầu tàu của Pháp tại hội nghị quy tụ khoảng 60 lãnh đạo, nguyên thủ các nước. Đây là lần đầu tiên một hội nghị về đại dương của Liên Hiệp Quốc mang sắc thái chính trị lớn đến vậy.
Việc đánh bắt quá đà là một trong những đe dọa với đại dương. Một trong những tham vọng được đưa ra tại hội nghị lần này là tiến trình chuyển đổi sang đánh cá bền vững. Ông đánh giá thế nào về việc này?
Ngành đánh bắt công nghiệp đã được Liên Hiệp Châu Âu trợ cấp mạnh mẽ trong 30 năm qua. Những khoản trợ cấp này được Tổ chức Thương mại Thế giới WTO phê duyệt, đang dần được loại bỏ đối với các hoạt động đánh bắt phá hoại. Đây cũng là một phần trong các mục tiêu phát triển bền vững được đề cập tại hội nghị Nice. Vấn đề đánh cá bền vững khá phức tạp, cần thời gian, không chỉ liên quan đến cách thức đánh cá như bằng lưới kéo đáy hay bằng lưới dê lớn dài đến 3 cây số, phải kể đến vấn đề phân bổ hạn ngạch sản lượng cá được đánh bắt. Mỗi chủ tàu cá đều có một hạn ngạch đánh cá mỗi năm, được phân bổ dựa trên thâm niên, chủ tàu, trọng tải và sản lượng đánh bắt. Trên thực tế, tại Pháp, tồn tại một hệ thống khá bất công, có lợi cho các nhà công nghiệp lớn và bất lợi đối với các hoạt động đánh bắt cá nhỏ. Chúng tôi kêu gọi thiết lập một hệ thống phân bổ hạn ngạch và trợ cấp công dành cho các hoạt động đánh cá quy mô nhỏ.
Liên quan đến việc khai thác mỏ tại đáy biển, tâm điểm của tranh luận quốc tế giữa cơ hội chiến lược để cung cấp kim loại quan trọng, phát triển kinh tế và nguy cơ rủi ro cho hệ sinh thái. Tổng thống Pháp đã kêu gọi ngừng hoạt động này, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại chủ trương khoan sâu hơn nữa. Ông đánh giá thế nào về căng thẳng chính trị giữa lợi ích công nghiệp và việc bảo tồn?
Ouais, nous saluons vraiment ces annonces qui poussent, qui appellent vers les moratoires.
Chúng tôi hoan nghênh lời kêu gọi dừng khai thác đáy biển. Tara Ocean là thành viên của Liên minh Deep Sea Conservation Coalition, thúc đẩy việc thông qua các lệnh cấm khai thác tài nguyên dưới đáy biển này vào tháng 7 tới. Các dữ liệu khoa học cho các tác động rõ ràng của các hoạt động khai thác này. Khi khai thác khoáng sản ở đáy biển, tất cả các chấm tích bị xáo trộn và có những hậu quả mà chúng ta không lường được trước. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu hoãn lại ít nhất 10 năm để nghiên cứu sâu hơn, để có các cơ sở khoa học vững chắc về tác động của các hoạt động này. Những xáo trộn từ các thông báo của Tổng thống Hoa Kỳ cho thấy chúng ta càng phải có những phản ứng mạnh hơn đối với hành tinh và đại dương. Tôi cho rằng cần có ngoại giao về môi trường để đối phó với những cám dỗ quay lưng với khoa học, phớt lờ những bằng chứng về biến đổi khí hậu hay lời kêu gọi hãy khoan khắp nơi của ông Trump. Tôi hy vọng châu Âu có phản ứng mạnh, tài trợ thêm cho khoa học, cho nghiên cứu vào lúc hành tinh của chúng ta và đại dương đều có dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sinh thái lớn.
Vậy ông mong đợi gì từ hội nghị này?
Tôi nghĩ rằng sự kiện này truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tính cấp bách của đại dương hiện nay, cũng như tầm quan trọng của việc xác nhận những bằng chứng khoa học về biến đổi khí hậu và khủng hoảng hệ sinh thái, cũng như nhu cầu huy động hơn bao giờ hết cho đại dương. Ngoài ra, tôi cũng muốn đề cập đến việc phê chuẩn Hiệp ước về biển. Chúng tôi đã làm việc với văn bản này từ năm 2012, kể từ hội nghị Rio 20, nên chúng tôi rất vui khi biết tin có khoảng 20 quốc gia sẵn sàng phê chuẩn Hiệp ước về đa dạng sinh học và khoảng 15 quốc gia khác cho biết sẽ phê chuẩn Hiệp ước này trước ngày 15 tháng 12. Như vậy, Hiệp ước có thể sẽ có hiệu lực vào đầu năm sau và đây sẽ là một tin tốt cho đại dương.
Xin cảm ơn ông André Abreu đã dành thời gian chia sẻ với quý thính giả của RFI tiếng Việt.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump điều thủy quân lục chiến đến bang California để trấn áp biểu tình. Thống đốc Newsom lên án tổng thống độc tài. Quân Nga tiếp tục đà tiến ở Ukraine, Kiev đặc biệt lo ngại cho vùng Donetsk. Trung Quốc lần đầu tiên triển khai cùng lúc hai tàu sân bay đến Thái Bình Dương, khiến Nhật Bản lo ngại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh sắp sẵn quân cờ cho cuộc đua khai thác quặng mỏ ở đáy biển. Theo dòng thời sự, đại dương trước các thách thức về kinh tế và bảo tồn sinh thái. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bên cạnh chiến sự ở Ukraine và Trung Đông, tình hình nước Mỹ cũng rất được chú ý trong bối cảnh chính quyền Donald Trump mạnh tay trước người biểu tình ở California.
Trong bài Hoa Kỳ Donald Trump tuyên chiến với California bị thù ghét, Liberation nhận xét, khi triển khai vệ binh quốc gia ở Los Angeles, Tổng thống Mỹ đã cứng rắn hơn trong cuộc chiến chống lại một bang cấp tiến, đa sắc tộc và đa ngôn ngữ, chống lại tầm nhìn về nước Mỹ của ông.
Theo Nhật báo Thiên Tả, thì ông Trump đã dấn thêm một bước mới, bất chấp sự phản đối của thống đốc California về mặt chính thức là nhằm bảo vệ các cơ quan và nhân viên liên bang sau các vụ đụng độ ở Los Angeles, nhưng trên thực tế là một cuộc tấn công sâu rộng hơn nhắm vào một bang đã trở thành biểu tượng kháng cự lại chủ nghĩa Trump, không chỉ đánh vào ông Gavin Newsom, ngôi sao đăng lên của đảng Dân Chủ, mà vào một đất Mỹ bảo vệ di dân, sinh viên chuyển giới, các trường đại học và từ chối khuất phục. Từ tháng 2, California đã chi $50 triệu để bảo vệ các chính sách cấp tiến của mình. Hôm thứ Hai, bang này đã thêm một đơn kiện vào danh sách rất dài lâu nay, cho rằng việc huy động vệ binh là một sự lạm dụng quyền lực đáng báo động. Các vụ xô xát ở trung tâm Los Angeles đã dẫn đến việc khoảng 60 người bị câu lưu và 3 cảnh sát bị thương. Dù quy mô sự kiện chỉ có vậy, nhưng ông Trump coi đây là cơ hội để biểu dương sức mạnh. Ông nói trật tự sẽ được tái lập, những người nhập cư lậu sẽ bị trục xuất và Los Angeles được giải phóng. Hết lời chẩn, ông dọa điều thêm quân đội nếu cần. ACLU, tổ chức bảo vệ các quyền dân sự, coi đây là một lời tuyên chiến với người dân California. Nhà bình luận Philip Bum trên Washington Post cho rằng chính quyền Donald Trump muốn trừng trị California để làm gương. Từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, bang này đã kiện 120 vụ, đa số là thắng, từ luật chống người Hồi giáo nhập cư, hủy bỏ cơ chế bảo vệ các Dreamer, tức các thanh thiếu niên không giấy tờ, cho tới việc ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, và từ tháng chiên thì nhịp độ đã tăng nhanh, California hoặc đơn lẻ hoặc cùng các bang khác để trình tòa án hơn 20 đơn kiện nữa, chống lại việc hủy bỏ quyền có quốc tịch khi sinh ra trên đất Mỹ, chống việc DOS xâm nhập hệ thống chi trả của ngân khố, chống các ngân sách nghiên cứu, y khoa hay chính sách thuế quan. Tom Homan, người phụ trách trục xuất chi chân, còn đe dọa bắt giữ Gavin Newsom và thị trưởng Los Angeles Karen Bass nếu tiếp tục cản trở việc áp dụng luật liên bang.
Lezico phân tích nỗi sợ ở nước Mỹ. Tại Hoa Kỳ, đất nước của tự do ngôn luận từng được triết gia Alexis de Tocqueville ca ngợi, nay tâm lý lo sợ đang tràn ngập.
Từ Mỹ trở về, nhà bình luận Dominic Mozzi ví von, phải chăng dưới thời Donald Trump 2, nước Mỹ đã trở thành đất nước của sợ hãi, như tựa của một bộ phim hài, thành phố của nỗi sợ. Thật ra cũng không nên lo lắng quá đáng. Ở phi trường John Kennedy, New York, không ai kiểm soát máy tính hay điện thoại di động của tác giả. Nhân viên hải quan đón tiếp với nụ cười thân thiện như để tái lập quyền lực mềm của nước mình. Nhưng từ giới công chức ở Washington tới giới kinh doanh ở New York, tâm trạng lo lắng rất rõ, không ai muốn đề cập đến chính trị. Tại Harvard, có những giáo sư băn khoăn liệu có nên tiếp tục sự nghiệp ở nước ngoài, không phải Canada vì quá gần mà sang Anh, và có những người thì ngồi yên chờ thời. Các nhà khoa học đặc biệt lo lắng vĩnh biệt các giải Nobel Mỹ, lo sợ cũng lan sang doanh nghiệp. Các nhà quản lý mà Tắc chả gặp tuần rồi đã mất đi sự nhiệt thành với ông Trump, họ trở nên kín tiếng. Một người đã bầu cho Donald Trump nói mỗi ngày lại có một chuyện mới đáng lo ngại hơn. Đáng ngại hơn cả cho tương lai đất nước là nỗi sợ của giới công chức nay phải trung thành không với đất nước mà trước một con người. Một nhà ngoại giao châu Á thổ lộ, khi trò chuyện với các đồng nghiệp Mỹ, ông có cảm tưởng như đang ở Bắc Kinh chứ không phải Washington, không chỉ lời nói mà cả hình thức bên ngoài. Người này nói, rất nhiều người đeo cà vạt đỏ. Thời Mao, tại Bắc Kinh rất nên mang theo sách đỏ, còn nay ở Washington thời Trump II, có vẻ như nên phô ra màu của đảng Cộng Hòa. Mỹ Quốc, biểu tượng của tự do ngôn luận đã trở thành một lời cảnh tỉnh. Sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, các nước đồng minh châu Âu đã nêu ra điều 5 NATO để đến trợ giúp ông anh cả bị thương, nhưng Washington từ chối vì chẳng cần đến ai. Ngày nay, mối đe dọa không phải từ bên ngoài mà ngay bên trong, và chính là linh hồn nước Mỹ đang gặp nguy hiểm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về cuộc chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro đặt câu hỏi về việc Vladimir Putin từ chối đề nghị ngưng bắn 30 ngày của Washington, kèm theo là tiến tới bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga, một đề nghị bằng vàng giúp Tổng thống Nga thoát khỏi cuộc phiêu lưu quân sự không lối thoát. Thái độ này của Putin khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Tờ báo đặt câu hỏi chuyện gì đã diễn ra, các tướng lãnh Nga nói chối với Tổng tư lệnh là quân đội Ukraine sắp sụp đổ như quân Đức hồi năm 1918 chăng? Putin còn muốn đi tới đâu nữa? Ông ta không tự bằng lòng với 4 tỉnh của Ukraine đã bị sáp nhập và bị đưa vào hiến pháp, muốn chiếm toàn bộ nước láng giềng chăng? Mục đích sâu xa của Kremlin là gì? Khi tăng cường quân đội, huấn luyện quân sự ngay trong các trường trung học, tại sao lại tuyên truyền hiếu chiến như vậy trên truyền hình? Hay Nga còn muốn xâm chiếm Moldova, thậm chí các nước Baltic? Putin như một chiếc hộp đen, không ai biết được ông ta muốn gì, ngay cả các cộng sự thân cận nhất. Một số nói rằng Putin chỉ muốn ngăn NATO mở rộng về hướng đông, số khác cho là ông chủ Điện Kremlin muốn lưu danh trong lịch sử như là một nhà lãnh đạo đã phục hưng đế chế Nga. Liên hiệp châu Âu cần chuẩn bị cho tình huống tệ hại nhất là bị quân Nga tấn công trong vài năm nữa, chẳng hạn tiến sang Estonia với cớ giải cứu người gốc Nga bị đàn áp.
Trong trường hợp này, nếu không giải quyết được về ngoại giao, Paris phải trợ giúp quân sự theo điều 5 NATO và điều 42-7 của Liên hiệp châu Âu, hai tổ chức khu vực mà Pháp là thành viên sáng lập.
Trước mắt, châu Âu cần phải giúp quân đội Ukraine không sụp đổ, như vậy phải sắp xếp lại toàn bộ kỹ nghệ quốc phòng, vốn không phục vụ cho những cuộc chiến cường độ cao, để cung cấp vũ khí hiệu quả cho Kiev, như Moscow đã viện trợ cho Bắc Việt từ 1965 tới 1975, sản xuất đạn pháo và drone của Pháp hiện chưa thể đáp ứng về trung hạn, quan niệm về răn đe hạt nhân thời tướng De Gaulle nhằm bảo vệ lợi ích sống còn cần đi kèm với răn đe quy ước vì hai lý do. Thứ nhất, chiến tranh ở Ukraine cho thấy các vụ không kích quy ước do rất chính xác có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các bộ chỉ huy, nhưng vì không thể trả đũa một cuộc tấn công quy ước bằng tấn công nguyên tử nên cần triển khai năng lực phòng không, nhất là các đàn drone hay bom lượn và trả đũa như hỏa tiễn có thể phá hủy các địa điểm phóng của địch. Thứ hai là duy trì nhập nhằng chiến lược về nguyên tử, bố trí các đơn vị Anh, Pháp ở các nước Baltic để răn đe quy ước, ít nhất phải tăng gấp đôi lực lượng lục quân từ 15.000 lên 30.000 binh sĩ. Nga không phải là đối thủ chính của Pháp vì kẻ thù quan trọng hiện nay là Hồi giáo cực đoan, nhưng Putin phải hiểu rằng không thể hành xử thực chân như xưa. Người dân Nga và Ukraine đã chọn chia tay với nhau bằng trưng cầu dân ý một cách dân chủ hồi năm 1991. Ông ta không thể tự ý đảo ngược. Ngày nào mà Nga chưa từ bỏ tham vọng đế quốc thì còn cần răn đe quy ước một cách khả tính bên cạnh răn đe nguyên tử.
Nhìn sang Trung Đông, đặc phái viên Le Figaro mô tả tại Gaza bị tàn phá, Israel tiết lộ nơi ẩn nấp cuối cùng của thủ lĩnh Hamas ở độ sâu 8 mét dưới lòng đất, thẳng đứng ngay dưới khoa cấp cứu của bệnh viện châu Âu ở Khan Yunes, phía nam dải Gaza.
Phát ngôn viên quân đội Israel nói, kẻ chỉ huy Hamas ngỡ rằng được an toàn chỉ hang sâu, bệnh viện đã được sơ tán, một cỗ máy đào một đường hào trước lối vào khoa, ở dưới là một hố sâu lớn, phải dùng dây thừng đu xuống. Chiều 13 tháng 5, khoảng 20 quả bom đã dội xuống, trong đó có một số chuyên xuyên hầm. Quân đội Israel biết rằng Mohammed Sinwar đang trốn ở đó, kín đáo hơn người anh Yahya đã bị tiêu diệt. Ông ta lên thay từ tháng 10 năm ngoái, là thủ lãnh chính trị lẫn quân sự của Hamas. Mohammed là nhân tố chính trong thương lượng thả con tin. Vẫn còn 55 con tin Do Thái trong tay Hamas, trong đó khoảng 20 người còn sống. Quân đội Israel cho rằng Mohammed Sinwar cũng là một trong những kẻ hoạch định vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đường hầm này nằm trong số các trung tâm chỉ huy vụ tấn công mang rợ vào Israel. Bệnh viện vẫn có thể hoạt động vì phía Israel cố tránh đụng đến các công trình phục vụ thường dân, dùng những vụ khí chính xác cho Hamas cố tình trà trộn trong dân chúng. Còn tại Pháp, Hồi giáo cực đoan đang là mối đe dọa lớn. Le Figaro nhấn mạnh đến việc các nhà nghiên cứu về tôn giáo này đang phải chịu đựng những chiến dịch bôi nhọ vu khống đe dọa.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Cuộc đua tranh giành và bảo vệ lợi ích kinh tế trên biển.
Tạp chí kinh tế.
Biển và đại dương là cột sống của kinh tế toàn cầu, là nơi bảo đảm công việc làm trực tiếp cho trên dưới 200 triệu người trên hành tinh, là nơi vận chuyển đến 90% thương mại của thế giới, bảo đảm 90% các dịch vụ kết nối trong thời đại công nghệ số. Không gian biển đã trở thành một vùng chiến lược với những lợi ích kinh tế, những tham vọng chính trị và quân sự đan xen chặt chẽ vào lẫn nhau. Nhu cầu bảo vệ biển và đại dương mở rộng ảnh hưởng trên biển đã qua đó lớn dần, kèm theo là những nguy cơ về xung đột. Trước một thực tế là trái đất đang bị thu hẹp lại dưới gánh nặng dân số, nhu cầu về lương thực thực phẩm, về tài nguyên, về năng lượng tăng nhanh, viễn cảnh làm chủ các nguồn tài nguyên còn vùi sâu trong lòng biển lại càng trở nên hấp dẫn hơn. Nếu là một quốc gia trên hành tinh thì biển và đại dương sẽ là một trong năm nền kinh tế thịnh vượng nhất, giàu có hơn cả Nga hay là Brazil. Đây cũng là nơi mà tiềm năng về kinh tế ước tính lên tới 25.000 tỷ đô la. Trước ngày khai mạc Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc, đồng chủ tịch Diễn đàn Monaco quy tụ các doanh nhân, các giới đầu tư và nhất là các ngân hàng. Ông Pascal Lamy, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, đã thẩm định rằng sản xuất về năng lượng cũng như là các hoạt động đánh bắt thủy sản cho đến ngành du lịch, tiềm năng kinh tế và tài chính từ biển cả rất lớn lao. Báo cáo gần đây nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD thì ghi nhận là trong suốt giai đoạn từ 1995 cho đến 2020, hơn 100 triệu việc làm trên thế giới đã gắn liền với biển cả và con số này có lúc vượt ngưỡng 150 triệu. Còn theo nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc, đại dương bảo đảm sinh tồn cho ít nhất là 3 tỷ người trên hành tinh, là nguồn cung cấp chất đạm cho 17% nhân loại. Đấy là chưa kể đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế trực tiếp hay gián tiếp gắn liền với biển cả. Trong số này bao gồm các hoạt động khai thác dầu mỏ và khoáng sản ở ngoài khơi, các lĩnh vực khai thác năng lượng hóa thạch và tái tạo, ngành đóng tàu cũng như là lĩnh vực viễn thông qua hệ thống cáp ngầm. Trọng lượng kinh tế của không gian biển mà càng lớn thì lại càng đặt ra nhiều thách thức từ việc khai thác quản lý tài nguyên ở ngoài khơi cũng như là ở các vùng biển ven bờ cho đến những vấn đề đối với môi trường. Nhưng quan trọng hơn nữa theo các chuyên gia là trong cái bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt ấy, dưới áp lực kinh tế thì biển và đại dương càng lúc càng bị đe dọa. Trả lời nhà báo Marie-France Chatin của RFI Pháp ngữ trong khuôn khổ chương trình Địa chính trị, ông Nicolas Mazuki thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hàng hải của Pháp trước hết nhấn mạnh đến mối đe dọa do quyền tự do lưu thông trên biển đang dần bị thu hẹp vì những lý do địa chính trị cũng như là do các dự án xây dựng công nghiệp trên biển gây nên.
C'est effectivement on a connu un monde maritime qui est un monde de communication, mais
Thực sự ra biển cả đại dương là không gian rộng mở cho mọi hình thức giao lưu. Nhưng giờ đây chúng ta đang chứng kiến hiện tượng gọi là lãnh thổ hóa các không gian biển, tức là một số các hoạt động hàng hải bị gián đoạn tại một số khu vực. Ví dụ như biển Hồng Hải đã bị phe Houthi Yemen khủng bố, tàu bè không dám qua lại, hay ở Biển Đông, nơi Trung Quốc áp đặt những yêu sách về chủ quyền và đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng quân sự tại một số hòn đảo. Vì vậy, việc di chuyển trong những khu vực này trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh đó, tự do hàng hải cũng bị thu hẹp lại. Một khi chúng ta đặt các cơ sở khai thác dầu khí ở ngoài khơi hay phát triển các chương trình đặt cáp quang dưới lòng biển để phục vụ ngành viễn thông, những cơ sở hạ tầng đó cản trở tàu thuyền qua lại.
Chuyên gia Virginie Saliu thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Học viện Quân sự của Pháp giải thích thêm.
C'est la liberté qui est au cœur du droit de la mer, plus ou moins appliquée aujourd'hui par l'ensemble des parties.
Quyền tự do lưu thông là cốt lõi trong luật biển quốc tế, mà đến nay các quốc gia ít nhiều tuân thủ điều luật này. Nước nào cũng muốn được tự do giao thương, tự do ra vào các hải cảng, tự do khai thác các nguồn tài nguyên biển. Ngày nay chúng ta đang đứng trước một cuộc cạnh tranh trên tất cả mọi lĩnh vực với những rủi ro xuất phát từ việc chúng ta ngày càng lệ thuộc vào không gian biển. Chẳng hạn như không thể để cho tàu bè tự do đi lại trong một vùng biển mà ở đó đã được dựng lên những cánh quạt để khai thác năng lượng gió. Bên cạnh đó là những rủi ro liên quan đến môi trường, khí hậu và nhất là trong việc bảo vệ tài nguyên. Tôi muốn nói đến tình trạng khai thác thủy sản quá đà và các hoạt động đánh bắt trái phép. Thêm vào đó là những nguy cơ khác nữa như các vụ hải tặc, hiểm họa khủng bố trên biển hay là nguy cơ xung đột trên biển do các quốc gia đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Thierry Duchesne, giám đốc Ban Nghiên cứu Chiến lược Hàng hải thuộc Quỹ Địa Trung Hải, vẫn trên đài RFI Pháp ngữ, đã nhấn mạnh đến những công cụ mới như drone biển. Đây vừa là một lợi thế chưa từng có để phục vụ cho các hoạt động khai thác và phát triển tài nguyên, vừa bảo đảm công tác giám sát các cơ sở hạ tầng trong lòng biển. Nhưng đấy cũng là một con dao hai lưỡi khi mà các phương tiện này cũng có thể được các tổ chức tội phạm hay các quốc gia thù nghịch khai thác.
Ce monde sous-marin est en train de connaître vraiment une nouvelle dimension avec l'arrivée des nouvelles technologies.
Công nghệ hiện đại đã đưa thế giới biển vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Công nghệ phát triển drone biển đang chuyển biến rất nhanh, mà Pháp có những lá chủ bài trong lĩnh vực này. Chính sự hiện diện của công cụ mới này càng lúc càng đặt ra nhiều thách thức, chẳng hạn như drone biển có thể được sử dụng trong các hoạt động phi pháp. Các tổ chức mafia đã khai thác để vận chuyển hàng lậu. Trong bối cảnh mà chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào các hệ thống cáp quang dưới lòng biển, trong các lĩnh vực viễn thông và công nghệ số, các hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt đi qua lòng biển, thì đây cũng là một thách thức đối với an ninh quốc gia.
Trong bối cảnh đó, Nicolas Mazzucchi thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hàng hải của Pháp không ngần ngại nói đến hiện tượng tái vũ trang các vùng biển và đại dương mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đang lao vào.
Aujourd'hui, quand on regarde la situation géostratégique de la planète et des différentes marines, on se rend compte qu'on est face depuis à peu près une dizaine d'années.
Và các lực lượng hải quân trên thế giới từ khoảng một chục năm trở lại đây, chúng tôi ghi nhận xu hướng tái vũ trang các không gian biển, tức là đang có một sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng trên toàn cầu. Khuynh hướng này rõ rệt hơn ở một số khu vực như tại Đông Bắc Á chẳng hạn. Đây là nơi mà Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nâng cao tiềm lực hải quân, còn Mỹ thì gia tăng hiện diện trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhưng cũng xin lưu ý là Ấn Độ-Thái Bình Dương không phải là khu vực duy nhất lao vào một cuộc chạy đua vũ trang tại không gian biển. Địa Trung Hải hay ở tận châu Mỹ Latin, hiện tượng này cũng đã được ghi nhận. Tất cả cũng vì những quyền tự do giao thương, tự do đi lại.
Vẫn theo chuyên gia này, trong chiều hướng đó thì chiến tranh ở Ukraine đang hoành hành tại Hắc Hải, trước hết là một cuộc chiến trên biển.
En réalité, qu'est-ce qui est concerné majoritairement aujourd'hui au plan stratégique par cette guerre, c'est la question de la circulation des matières premières.
Nguyên liệu thô đi qua ngã biển đen bị trở ngại, không chỉ tác động đến phía Ukraine, mà cả với phía Nga, đặc biệt là qua hải cảng Novorossiysk, nơi trung chuyển một lượng rất lớn năng lượng của Nga và của cả khu vực Trung Á. Cảng này là cửa ngõ chính để đưa hàng hóa, nguyên liệu sang châu Âu. Ngoài năng lượng thì còn có ngũ cốc của Ukraine cũng phải đi qua biển đen. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong trường hợp các bên tham chiến mở một cuộc đổ bộ nhắm vào cảng Odessa của Ukraine. Như vậy, chiến tranh Ukraine về thực chất là một cuộc chiến trên biển khi đụng chạm trực tiếp đến quyền tự do hàng hải và tự do giao thương.
Nhà nghiên cứu Virginie Saliu kết luận chỉ cần đóng cửa một vài cảng biển, một vài eo biển như ở Ormuz hay Đài Loan, Malacca là cũng đủ để đẩy toàn thế giới vào một cuộc chiến thương mại toàn diện.
Tous les États dans le monde sont dépendants des échanges par voie maritime et de fait les mers dit largement sont des cibles intéressantes quand on veut
cả thế giới phụ thuộc vào các hoạt động giao thương hàng hải. Chính vì thế mà các vùng biển rộng lớn càng trở thành những mục tiêu dễ nhắm tới khi cần gây thiệt hại cho mậu dịch toàn cầu. Điều này đã được chứng minh tại Hồng Hải. Ngoài ra còn có nhiều hiện tượng khác nữa như là cuộc chạy đua tái vũ trang để khẳng định chủ quyền trên biển vì những lợi ích kinh tế và vì quyền lợi an ninh. Hệ quả kèm theo là các mối căng thẳng trên biển gia tăng, là nguy cơ xảy ra xung đột và nổ súng. Chính vì thế mà có hẳn một chính sách quân sự để phát triển tiềm năng của hải quân.
Trong một bài tham luận năm 2022 được đăng trên trang nhà của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, Julia Tass đã phân tích cuộc chạy đua tìm kiếm tài nguyên vừa khơi lại những hiềm khích trong quá khứ lịch sử, vừa biện minh cho các chính sách bành trướng các vùng biển. Chỉ cần nhìn vào các khoản đầu tư quân sự của Trung Quốc trong 2-3 thập niên trở lại đây cũng đủ để nhận thấy điều đó.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Trao đổi kinh nghiệm giữa Pháp và Việt Nam về hòa giải để giải quyết tranh chấp, Thanh Phương phỏng vấn luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong lĩnh vực pháp lý, hợp tác giữa Pháp với Việt Nam là hợp tác lâu đời nhất so với các nước phương Tây khác, và hiện nay một trong những tổ chức tham gia tích cực nhất vào hợp tác pháp lý Pháp-Việt đó là Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu Việt Nam, mà chủ tịch là nữ luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio. Mà Ngô Folio cũng là chủ tịch Ủy ban Việt Nam của Luật sư đoàn Paris, được thành lập vào năm 2013. Trả lời RFI Việt ngữ tại Paris vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, luật sư Ngô Folio nhắc lại.
La coopération juridique entre la France et le Vietnam est la plus ancienne de tous les pays occidentaux.
Hợp tác pháp lý giữa Pháp và Việt Nam là hợp tác lâu đời nhất trong số các nước phương Tây với Việt Nam. Hợp tác này bắt đầu từ năm 1993 với việc thành lập nhà pháp luật Việt-Pháp. Trung tâm này đã hoạt động rất tốt cho đến khi đóng cửa vào năm 2012 vì nhiều lý do. Luật sư đoàn Paris đã thành lập Ủy ban Việt Nam để tiếp nối hoạt động của nhà pháp luật, thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo để hỗ trợ Việt Nam. Có thể nói là tôi hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực pháp lý gần như hàng ngày. Tôi thường xuyên phải trả lời những tham vấn, những câu hỏi của một sinh viên, một giáo sư hay một luật sư từ Việt Nam, nhất là ở Pháp, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Việt Nam của Luật sư đoàn Paris. Trong khuôn khổ chương trình thực tập quốc tế, tôi còn phải tiếp nhận các sinh viên ngành luật, các luật sư Việt Nam sang Pháp thực tập. Họ tham gia các khóa thực tập bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, có 3 tuần học lý thuyết tại luật sư đoàn Paris và từ 3 tuần cho đến 1 tháng thực tập trong văn phòng luật sư của tôi.
3 semaines de formation théorique au barreau de Paris et ensuite 3 semaines à moi dans mon cabinet.
Cùng với đà phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, tranh chấp xảy ra ngày càng nhiều và vì thế cần phải có những phương thức giải quyết tranh chấp, bao gồm thương lượng, hòa giải, trọng tài và giải quyết tranh chấp bằng tòa án. Hiện nay trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, hòa giải đang dần dần trở thành phương thức giải quyết tranh chấp được các luật sư cũng như doanh nghiệp ưa chuộng. Các nhà hòa giải ở Việt Nam lại cần phải học hỏi thêm kinh nghiệm từ các nước khác, trong đó có Pháp. Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội vào tháng 7 tới đây, Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế của Việt Nam và một số cơ quan khác tổ chức những cuộc hội thảo ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn về đề tài hòa giải ở 5 lục địa và vai trò của luật sư. Luật sư Ngô Folio cho biết.
Ça fait la troisième fois que nos colloques portent sur la médiation. En tout cas, les sujets choisis.
Đây là lần thứ 3 chúng tôi tổ chức hội thảo về vấn đề hòa giải. Dẫu sao thì các chủ đề chính là do phía Việt Nam lựa chọn theo nhu cầu của họ. Gần đây nhất là vào năm 2023, chúng tôi đã trình bày về hòa giải tại Pháp và châu Âu. Điều mà những người bạn trong giới đại học Việt Nam cũng như các hiệp hội luật sư và sinh viên quan tâm chính là các trung tâm hòa giải, mà đó cũng chính là hoạt động của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi trao đổi rất nhiều về hoạt động chuyên môn của mình. Hoạt động hòa giải ở Việt Nam có nền tảng chung với hoạt động hòa giải ở Pháp và châu Âu. Ở Việt Nam hiện nay, hòa giải là bắt buộc, là điều kiện tiên quyết trước khi đưa vụ việc ra tòa, giống như ở Pháp, Ý và các nước khác ở châu Âu. Đó là hòa giải trong khuôn khổ của tòa án, nhưng cũng có những hình thức hòa giải ngoài tòa án như hòa giải cơ sở được sử dụng để giải quyết các tranh chấp trong khu phố. Đây là hình thức hòa giải thành công nhất và vẫn luôn tồn tại Việt Nam. Còn hoạt động hòa giải thương mại tại Việt Nam thì ra đời từ nghị định năm 2017 khi các tranh chấp thương mại bùng nổ tại Việt Nam. Việc hòa giải là cần thiết và đặc điểm của nó là tính bảo mật. Người hòa giải cũng như các bên được yêu cầu là không tiết lộ những gì đang diễn ra trong quá trình hòa giải để có được sự tin tưởng của các bên liên quan khi sử dụng phương pháp giải quyết tranh chấp này. Tất nhiên là vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay với nghị định về hòa giải thương mại năm 2017, tức là 8 năm sau, thì hòa giải thương mại tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Tuy vậy, đây vẫn chưa phải là biện pháp thành công nhất để giải quyết các tranh chấp thương mại.
Ce n'est pas encore le moyen de règlement des litiges commerciaux le plus fructueux.
Những cuộc hội thảo đầu tiên do Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu Việt Nam tổ chức cũng như trong các cuộc hội thảo sắp tới chính là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động hòa giải, đặc biệt là kinh nghiệm của phía Pháp về những nhà hòa giải chuyên trách, theo lời luật sư Ngô Folio.
Ví dụ có những tranh chấp chuyên biệt, tức là trong các lĩnh vực phân phối, xây dựng, năng lượng tái tạo. Có những người hòa giải chuyên về các lĩnh vực này và họ sẽ can thiệp. Ngoài ra, ngay cả ở Việt Nam thì ngày càng có nhiều tranh chấp với chính quyền có thể được giải quyết bằng phương pháp hòa giải. Trong lĩnh vực này, nhóm chúng tôi có 2 chuyên gia, một cựu thẩm phán và một luật sư. Nói chung là các nhà hòa giải được chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực. Ngoài những người làm công việc hòa giải cơ sở hoặc các hoạt động hòa giải khác thì còn có các nhà hòa giải chuyên về một số lĩnh vực nhất định. Bằng chứng là trong hội thảo mà chúng tôi tổ chức, có một nhà hòa giải trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, một nhà hòa giải trong lĩnh vực xây dựng hay là một nhà hòa giải trong các tranh chấp giữa các nhà phân phối với nhà cung cấp. Những kinh nghiệm của Pháp và châu Âu luôn được bạn bè Việt Nam quan tâm vì chúng ta không hành động theo cùng cách. Ngay cả khi về cơ bản thì luật của hai nước có những nét giống nhau, nhưng về thực tiễn thì chắc chắn là có những khác biệt. Chúng tôi quan tâm đến các hoạt động của Việt Nam, cũng như Việt Nam quan tâm đến các hoạt động của Pháp và châu Âu. Các hội thảo sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 7, tại Đà Nẵng ngày 9 tháng 7 và sau đó là tại Quy Nhơn vào ngày 12 tháng 7. Tại sao lại phải tổ chức ở đến 3 địa điểm khác nhau như vậy? Đó chính là để cho càng nhiều người Việt Nam càng tốt tham dự vào các hội thảo này và có thể trao đổi với chúng tôi. Ngoài các hội thảo thì còn có các cuộc thảo luận.
Trong suốt cả năm vẫn có những trao đổi ý tưởng giữa luật sư Việt Nam và Pháp, và chúng tôi liên tục trao đổi ý tưởng để cải thiện các hoạt động thực hành và kiến thức của mình.
Chính là qua các cuộc hội thảo cũng như qua các trao đổi thường xuyên mà luật sư Ngô Phương Dô hiểu rõ hơn về hoạt động hòa giải ở Việt Nam, một lĩnh vực còn khá mới mẻ so với các lĩnh vực pháp lý khác.
Une loi est appelée toujours à évoluer, à s'adapter aux besoins, au contexte du pays.
Dĩ nhiên là luật lệ thì luôn cần được thay đổi để thích ứng với nhu cầu, với bối cảnh của đất nước, bối cảnh toàn cầu. Luôn có những điểm cần cải thiện, nhưng tôi thấy luật hòa giải của Việt Nam đã khá hoàn chỉnh, mặc dù được ban hành những năm gần đây. Chắc chắn là có những điểm cần hoàn thiện, nhưng không phải là về nội dung, mà chỉ là trong thực hành, chúng ta cần phải tiến xa hơn nữa. Luật hòa giải thương mại đã có từ 8 năm trước, luật hòa giải đối thoại thì mới được soạn thảo từ năm 2020 và có hiệu lực từ năm 2021. Chúng ta đã ở giai đoạn đầu với tất cả 16 tỉnh đều đã thực hiện thử nghiệm, tình hình chỉ có thể được cải thiện hơn. Hòa giải người tiêu dùng là phương thức hòa giải cơ bản nhất, có từ lâu nhất. Ở Pháp, chúng tôi có những người hòa giải chuyên trách cho từng lĩnh vực. Ví dụ như nếu bạn có tranh chấp với một tiệm giặt ủi, thì bạn nên liên hệ với tổ chức quản lý các tiệm này. Nếu như bạn có vấn đề về năng lượng hoặc là điện, thì bạn hãy liên hệ với một chuyên gia hòa giải. Mỗi lĩnh vực đều phải có người trung gian hòa giải riêng. Ngay cả trong giới luật sư, khi có tranh chấp giữa chúng tôi thì cũng cần có người hòa giải, phải cố giải quyết vấn đề thông qua người hòa giải trước khi tiến hành tố tụng. Tôi không biết là ở Việt Nam có người hòa giải nào cho luật sư hay không, nhưng ngày càng có nhiều người hòa giải chuyên trách và họ sẽ bắt buộc phải trải qua đào tạo trong các lĩnh vực họ hành nghề. Những người hòa giải phải hành xử một cách độc lập, vô tư và phải xử lý vấn đề như thế họ không biết các bên, ngoại trừ trong các tranh chấp láng giềng. Ở Việt Nam có một đặc thù là người hòa giải phải là người biết rõ các bên, vì xung đột thường xảy ra ở làng quê hay là ở các thành phố nơi mọi người đều biết nhau. Gia đình rất quan trọng. Trong trường hợp này, người hòa giải phải biết rõ các bên và gia đình của họ. Điều này rõ ràng là giúp giải quyết vấn đề tốt hơn.
Connaît justement les parties et leur famille. Et manifestement, ça permet de bien régler les problèmes.
Cuộc hội thảo được tổ chức tại Đại học Ngoại thương Hà Nội vào ngày 4 tháng 7 tới đây sẽ là dịp để hai bên Pháp Việt Nam trao đổi về hoạt động hòa giải trên khắp năm châu, đặc biệt là tại Pháp, châu Âu và châu Phi, cũng như tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Các diễn giả cũng sẽ trình bày về hòa giải cho một số tranh chấp trong các lĩnh vực phân phối, xây dựng, năng lượng sạch và tranh chấp với cơ quan hành chính.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thành Phương về trao đổi kinh nghiệm giữa Pháp và Việt Nam về hòa giải để giải quyết tranh chấp đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump điều thủy quân lục chiến đến bang California để trấn áp biểu tình. Thống đốc Newsom lên án tổng thống độc tài. Quân Nga tiếp tục đà tiến ở Ukraine, Kiev đặc biệt lo ngại cho vùng Donetsk. Trung Quốc lần đầu tiên triển khai cùng lúc hai tàu sân bay đến Thái Bình Dương, khiến Nhật Bản lo ngại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh sắp sẵn quân cờ cho cuộc đua khai thác quặng mỏ ở đáy biển. Theo dòng thời sự, đại dương trước các thách thức về kinh tế và bảo tồn sinh thái. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Minh Anh giới thiệu góc nhìn phản chiến và phi chính trị của nhiếp ảnh gia Marc Rebou. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, cuộc đua tranh giành và bảo vệ lợi ích kinh tế trên biển. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Tư 11 tháng 6 năm 2025.